Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Người Việt trên mạng nằm trong nhóm có hành xử xấu xí nhất thế giới. Việt Nam ra khỏi danh sách điểm đến có nguy cơ lây lan COVID-19 của Mỹ. COVID-19 lây lan ở 3 châu lục, có thể thành đại dịch. Mỹ cân nhắc dùng quyền đặc biệt, tăng sản xuất thiết bị bảo hộ chống virus.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hãng công nghệ khổng lồ Microsoft vừa đưa ra một khảo sát cho thấy cư dân mạng Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có lối hành xử kém văn minh nhất thế giới. Trong bản kết quả khảo sát về chỉ số văn minh trên không gian mạng năm 2019 do Microsoft vừa công bố nhân ngày Safer Internet Day, Việt Nam đứng thứ 21 trong số 25 quốc gia được khảo sát khi người sử dụng mạng phải đối diện với nhiều rủi ro do những hành vi kém văn minh gây ra. Báo cáo của Microsoft dựa trên ý kiến của 500 thanh thiếu niên và người trưởng thành trong độ tuổi từ 13 đến 74 tuổi tại Việt Nam. Những người này cho biết họ đều từng gặp phải những hành vi được xem là không đúng mực trên không gian mạng và những hành vi này diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây. 97% nói rằng họ đã bị tổn thương vì những hành vi đó và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học ở Hà Nội, nói với VOA rằng ông không ngạc nhiên về kết quả báo cáo của Microsoft, mặc dù để đưa ra những nhận định chính xác thì cần phải xem xét cụ thể phương pháp và các mẫu khảo sát. Ông nói:
Tôi cho rằng những cái đánh giá như thế cũng không phải là không có nguyên cớ.
Theo giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân, mạng xã hội hiện nay là một lĩnh vực quá rộng lớn và rất nhiều tự do. Trong khi xã hội Việt Nam bao gồm nhiều nhóm khác nhau, mà trong đó trình độ học vấn, văn hóa khác nhau là một trong những yếu tố dẫn đến những hành vi kém văn minh được thể hiện trên không gian mạng. Giáo sư Luân nói tiếp.
Xã hội chúng tôi là xã hội đang phát triển, đang chuyển đổi. Cho nên những hiện tượng ấy là dễ hiểu và dân trí trong trường hợp nào đấy đang tăng dần nhưng không phải là đạt được cái mức mình như các xã hội đã có truyền thống lâu đời hơn. Rồi thì chúng tôi chuyển đổi từ cái xã hội truyền thống nhưng nó mang tính chất tiểu nông, rất nặng nề hàng ngàn năm, cho nên là trong cái văn hóa ứng xử như vậy, với những cái mới như vậy thì người Việt Nam chắc trường hợp nào đấy còn có cái mới và có những cái bộ phận nhất định họ không hoàn toàn hiểu được cái quyền và nghĩa vụ để tham gia vào cái một cách thực sự đúng đắn.
Từ góc nhìn của một người dùng mạng xã hội tại Việt Nam, nhạc sĩ trẻ Đức Tiến cũng thừa nhận về những hành vi xấu xí của cư dân mạng đã tạo ra cái cớ để đưa đến kết quả khảo sát của Microsoft. Đặc biệt theo anh, những người hay đưa ra những ý kiến phản biện hoặc những bài viết phản biện trên mạng luôn là nạn nhân của những hành vi kém văn minh này.
Tất cả những cái sự phản biện đó thì mình thấy là đó là giá trị của sự văn minh. Tuy nhiên nó có một cái đạo quân, người ta gọi là cái đạo quân Dì Lùng Tuyên á. Mà cái đạo quân này nó có thể xuất hiện bất kỳ khi nào, ngay cả bảo vệ cho một ca sĩ thôi.
Nhạc sĩ Đức Tiến kể lại một kinh nghiệm anh từng gặp khi xảy ra vụ mâu thuẫn giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ mà anh quen biết.
Mình lên mình bảo vệ cái người nhạc sĩ như là một cái người đàn anh, thì cái fan của cái người ca sĩ đó, người ta tấn công mình, chứ người ta chửi tề mình. Mà hoàn toàn không có những cái phản ứng giống như là những cái bài hát mà của cái thần tượng họ đã hát.
Theo nhạc sĩ Đức Tiến, đội ngũ dư luận viên hoàn toàn không có khả năng phân tích sự kiện để phản biện với các nhà phản biện, nên đã quay sang sử dụng lối hành xử thiếu văn minh trên.
Cái việc này nó như là được cổ suý, bởi vì nó nhiều quá mà nó còn được công khai nữa, mà không có cái người ngăn chặn cho cái việc đó, không có một cái tổ chức ngăn chặn cho cái việc đó.
Năm ngoái, trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội về vấn đề mạng xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, ông Thuận Hữu, nhận định rằng có lẽ không nước nào như Việt Nam mở máy ra thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai. Theo nhà báo kỳ cựu này, thì mạng xã hội đang tác động ghê gớm đến đời sống của người dân Việt Nam và những giá trị đạo đức đang bị lung lay. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu áp dụng luật an ninh mạng vào đầu năm ngoái, đã có nhiều trường hợp người sử dụng mạng bị cơ quan chức năng xử phạt theo luật này. Trong đó, lý do phổ biến được nhà chức trách đưa ra là vì đối tượng tung tin giả, sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội. Theo nhạc sĩ Đức Tiến, luật an ninh mạng là quá mới đối với người dân và những người bị xử phạt hay trong trường hợp bản thân anh đã bị khóa nick một vài lần vì chia sẻ bài viết thì vẫn không hiểu tại sao mình bị phạt. Nhạc sĩ Đức Tiến nói.
Cái việc mà khóa nick đó thì nó cũng là một cái chuyện mà cái luật an ninh mạng nó thực thi và nó không như muốn cho mình như vậy nữa. Nhưng mà cá nhân mình nó là cái đó thì nó có gì đâu mà là mình lại bị cấm.
Khi được hỏi liệu bộ luật mới này có góp phần cải thiện cách hành xử của người Việt hay không, giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân cho rằng có thể giúp một phần.
Tất nhiên không kỳ vọng là rút được tất cả triệt để vì nó là nguyên nhân sâu xa của cái văn minh là khác. Cái an ninh mạng nó nhằm chủ yếu cho cái an ninh nhiều hơn. Đặc biệt trước hết là những cái vấn đề ổn định chính trị là một. Cái thứ hai nữa là những cái mức độ văn minh, cái sự tham gia một cách có tính chất xây dựng.
Báo cáo của Microsoft cho thấy rủi ro về tình dục và lừa đảo là những nguy cơ phổ biến nhất mà người sử dụng mạng Việt Nam đang phải đối diện. Trong số những người tham gia khảo sát tại Việt Nam, 49% cho biết họ đều gặp những liên lạc không mong muốn, 41% nhận được những tin nhắn gợi dục không mong muốn, 39% từng nhận được tin lừa đảo, 30% bị quấy rối tình dục trên mạng và 29% bị gạ gẫm tình dục. Những chủ đề mà người Việt thường hành xử thiếu văn minh trên mạng bao gồm các mối quan hệ về tình cảm, giới tính, ngoại hình, chủng tộc và quan điểm chính trị. Trong số 5 quốc gia đứng cuối bảng, Việt Nam xếp trên Nga, Colombia, Peru và Nam Phi. 5 quốc gia được đánh giá là hành xử trên mạng văn minh nhất theo thứ tự gồm Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức, Malaysia và Mỹ.
Bị giam cầm trong hơn một năm qua, nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất đã ra Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự viên xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 28 tháng 2. Nhưng hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên xét xử vì lý do luật sư vắng mặt, theo tường trình của truyền thông Việt Nam. Hội đồng xét xử sau đó cho biết là phiên tòa đã được hoãn lại cho tới ngày 9 tháng 3. Nhưng luật sư của ông Trương Duy Nhất là ông Đặng Đình Mạnh cho biết là ông đã gửi đơn yêu cầu hoãn phiên tòa bởi vì đồng nghiệp của ông trong đoàn luật sư bào chữa là luật sư Ngô Anh Tuấn không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Theo đó, quyết định phải được gửi cho luật sư chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa. Trên trang Facebook của mình, luật sư Ngô Anh Tuấn xác nhận rằng mãi cho tới sáng ngày 28 tháng 2, ông vẫn chưa nhận được thông báo quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Luật sư Tuấn nói, vì không được mời nên ông không đến. Vì có đến cũng không có ý nghĩa, bởi vì có thể ông chỉ được dự khán mà thôi. Ông viết, theo quy định của luật, tôi không được triệu tập. Đương nhiên là tôi không có tư cách để vào tòa làm luật sư. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết là tên ông không xuất hiện trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, cũng như trong danh sách cần triệu tập tới tòa. Luật sư Ngô Anh Tuấn nói, câu hỏi được đặt ra tại đây là liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn đáng tiếc về thủ tục hay là một sự cố tình gây khó dễ cho luật sư và cho thân chủ của họ. Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Trương Duy Nhất về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông bị cáo buộc là lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, giúp cho Vũ Nhôm mua nhà đất công sản trái với quy định, gây thất thoát cho nhà nước tới 13 tỷ đồng. Ông Trương Duy Nhất sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông là chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác và là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do. Ông đã từng bị bỏ tù về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi của nhà nước vì những bài viết chỉ trích chính phủ Việt Nam và một số nhà lãnh đạo trên trang blog của ông. Năm 2014, ông Nhất được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh là Anh hùng Thông tin cùng với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Linh mục Lê Ngọc Thanh. Vào đầu năm 2019, ông Trương Duy Nhất mất tích tại Thái Lan sau khi tới trụ sở của Văn phòng Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok để xin tị nạn chính trị. Lúc bấy giờ, blogger người buôn gió, tức là ông Bùi Thanh Hiếu, nói ông Trương Duy Nhất đã bị Tổng cục 2 tình báo quân đội bắt cóc tại Thái Lan. Ba dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ trong Hạ viện Hoa Kỳ là ông Alan Lowenthal, Zoe Lofgren và Harley Ruda đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo để bày tỏ lo ngại sâu sắc và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ mở một cuộc điều tra về sự mất tích của nhà báo bất đồng chính kiến, bị nghi là bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc. Sau 2 tháng không có tin tức, Việt Nam cho biết ông Nhất đã bị bắt ở Hà Nội và bị giam tại trại tù T-16 ở Hà Nội. Ông Trương Duy Nhất là một nhân vật gây nhiều chú ý. Ông bị chính quyền Việt Nam coi là một kẻ tiếp tay cho tham nhũng, đã giúp Vũ Nhôm thâu tóm đất đai. Tuy nhiên mặt khác, ông được các tổ chức bảo vệ các nhà báo và giới tranh đấu cho nhân quyền vinh danh là anh hùng thông tin, một nhà báo bất đồng chính kiến dũng cảm và kiên cường đấu tranh cho dân chủ.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ, gọi tắt là CDC, vừa loại Việt Nam ra khỏi danh sách những điểm đến có nguy cơ lây lan trong cộng đồng sau khi có cuộc họp trực tuyến với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 2, cơ quan ngoại giao của Việt Nam cho biết trên cổng thông tin chính thức. Tại cuộc họp với Đại sứ quán Việt Nam, các đại diện của phía Mỹ, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và CDC, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19 và quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách điểm đến có nguy cơ lây lan dịch bệnh sau khi đánh giá tình hình thực tế. Trước đó, Việt Nam bị đưa vào danh sách cảnh báo du lịch của CDC cùng với 4 quốc gia vùng lãnh thổ khác, bao gồm Iran, Singapore, Đài Loan và Thái Lan, thuộc diện có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thông tin cập nhật trên trang web của cơ quan này vào ngày 28 tháng 2 cho thấy Việt Nam đã không còn nằm trong danh sách điểm đến có nguy cơ lây lan trong cộng đồng nữa. Trong khi đó, Iran lại bị chuyển vào danh sách cảnh báo mức 2 cùng với Ý và Nhật Bản. Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 nước bị xếp vào danh sách cảnh báo mức 3, mức cao nhất hiện nay, trong khi Hồng Kông nằm trong danh sách theo dõi mức 1. Theo báo cáo chính thức, Việt Nam đã có 16 người bị nhiễm chủng virus corona mới, trong đó có 13 người Việt Nam, 1 Việt kiều Mỹ và 2 người Trung Quốc. Tất cả 16 bệnh nhân đã được chữa trị thành công và xuất viện. Kể từ ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm dịch COVID-19 nào. Vẫn theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện của CDC đang lên kế hoạch thăm Việt Nam vào nửa cuối tháng 3 để tăng cường các hoạt động hợp tác y tế giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc thành lập văn phòng khu vực của cơ quan này tại Việt Nam. Bộ Y tế Mỹ cũng cam kết xem xét hỗ trợ Việt Nam về các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.
Hôm 28 tháng 2, các quốc gia trên 3 lục địa đã báo cáo có các trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona, hay còn gọi là COVID-19, cùng lúc thế giới chuẩn bị cho đại dịch, theo Reuters. Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư tại công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nhận định với Reuters. Hiện tại, bệnh corona COVID-19 trông giống như một đại dịch. Nhưng hiện tại, không ai có thể biết được tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu và mức độ nghiêm trọng của nó ra sao. Trung Quốc đại lục, nơi COVID-19 bắt nguồn từ cuối năm ngoái, đã báo cáo 327 ca mới, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng Giêng, đưa tổng số thành hơn 78.800 ca mắc bệnh với gần 2.800 trường hợp tử vong. 4 quốc gia khác đã báo cáo các trường hợp đầu tiên, đưa số quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc bị nhiễm bệnh lên đến 55 nước với hơn 4.200 trường hợp bị nhiễm và khoảng 70 người chết. Các quốc gia khác ngoài Trung Quốc hiện có khoảng 3/4 số ca nhiễm mới. Một người đàn ông Ý đến Nigeria trong tuần này đã được xác nhận là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên ở quốc gia đông dân nhất châu Phi. Và một người trở về trên chuyến bay từ Iran đã trở thành người đầu tiên ở New Zealand bị nhiễm COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tất cả các quốc gia nên chuẩn bị cho đại dịch. Phát biểu tại Geneva hôm 27 tháng 2, ông Tedros nói, loại virus này có khả năng gây đại dịch. Đây không phải là lúc để sợ hãi, đây là lúc để hành động ngăn ngừa nhiễm bệnh và cứu sinh mạng. Trong khi đó, giới khoa học nói vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus này. Nó có thể dẫn đến viêm phổi và một loại vaccine ngừa bệnh có thể mất tới 18 tháng nữa mới hoàn tất. Một quan chức Trung Quốc gọi dịch bệnh này là cuộc khủng hoảng sức khỏe tệ hại nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Một người khác cho biết, một số bệnh nhân đã hồi phục vẫn tái nhiễm, cho thấy khó có thể tiêu diệt dịch bệnh.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét viện dẫn các quyền lực đặc biệt thông qua một luật gọi là đạo luật sản xuất quốc phòng để nhanh chóng mở rộng sản xuất khẩu trang và quần áo bảo hộ trong nước nhằm chống lại virus corona tại Mỹ, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết. Việc sử dụng luật này, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1950 vào đầu chiến tranh Triều Tiên, sẽ đánh dấu sự leo thang phản ứng của chính quyền đối với dịch bệnh. Virus COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc và kể từ đó đã lan sang các nước khác, kể cả Mỹ. Các quan chức y tế Mỹ đã kêu gọi dân Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho sự lây lan của COVID-19 tại Mỹ. Luật pháp trao cho Tổng thống quyền mở rộng sản xuất công nghiệp, các vật liệu hoặc sản phẩm chính yếu vì an ninh quốc gia và các lý do khác. Các nhà sản xuất khẩu trang lớn nhất tại Mỹ bao gồm 3M Corp và Honeywell International Incorporation. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nói với các nhà lập pháp Mỹ trong tuần này rằng Mỹ cần một lượng dự trữ khoảng 300 triệu khẩu trang N95, thiết bị bảo vệ hô hấp, để chống lại sự lây lan của virus. Mỹ hiện chỉ có sẵn một phần của số đó để sử dụng ngay lập tức, Bộ trưởng Azar nói trong phần khai chứng. Trong một cuộc gọi liên bộ hôm 26 tháng 2, các quan chức của Bộ Y tế và Bộ An ninh Nội địa đã thảo luận về khả năng viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để sản xuất các thiết bị bảo vệ cá nhân, có thể đeo hoặc mặc để ngăn ngừa nhiễm trùng, Reuters dẫn lời một quan chức của Bộ An ninh Nội địa cho biết. Những thiết bị như vậy có thể bao gồm khẩu trang, găng tay và đồ liền thân. Bộ trưởng Azar phát biểu tại một phiên điều trần ở Quốc hội hôm 26 tháng 2 rằng Trung Quốc kiểm soát rất nhiều nguyên liệu thô cũng như năng lực sản xuất có liên quan đến khẩu trang. Rất ít những thứ này dường như được sản xuất tại Mỹ, vì vậy nếu chúng tôi phải sản xuất trong nước thì điều này có thể sẽ nhọc nhằn, quan chức của Bộ An ninh Nội địa nói với Reuters. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng chính quyền đang cân nhắc sử dụng luật này để thúc đẩy sản xuất đồ bảo hộ. Cả quan chức của Bộ An ninh Nội địa và quan chức Nhà Trắng đều yêu cầu ẩn danh khi nói về vấn đề này. Viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng là một trong một số lựa chọn đang được chính quyền xem xét để chống lại virus, các quan chức cho biết, và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Một tuần sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Warren Christopher đến Hà Nội khánh thành tòa đại sứ vào tháng 8 năm 1995, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã bị xử 5 năm tù giam và 5 năm quản chế tại thành phố Hồ Chí Minh về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Kể từ đó, Washington lên tiếng và gây áp lực mạnh hơn với Hà Nội về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như yêu cầu trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ. 25 năm sau, trước giác linh của vị tăng thống, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ thắp hương viếng ngài trong tiếng chuông vang ở chùa Từ Hiếu. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1994, Hòa thượng Thích Quảng Độ, một trong những lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viết thư cho Tổng bí thư Đỗ Mười, nêu rõ những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, theo tài liệu của dân biểu Christmas. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1995, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt cùng với 5 tu sĩ khác vì cho rằng ông đã xúi dục Thích Không Tánh, Thích Nhật Bản, lợi dụng danh nghĩa tăng đoàn bảo vệ pháp chánh, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo tăng ni Phật tử chống lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tổ chức trương cờ văn rôn khẩu hiệu mang danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, lợi dụng việc cứu trợ nhằm phô trương lực lượng, công khai hóa các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, theo báo Công an Nhân dân. Áp lực từ Quốc hội. Vào ngày 10 tháng Giêng năm 1995, dân biểu Bill Bradley ở bang New Jersey đã viết ngay một bức thư hối thúc Ngoại trưởng Christopher can thiệp với Hà Nội để trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng như Tăng thống Thích Quyền Quang, người bị bắt trước đó không lâu. Dân biểu Bradley nêu rõ rằng chính quyền Hoa Kỳ phải nêu vấn đề nhân quyền khi tiến tới bàn giao với Việt Nam. Cũng hôm 10 tháng Giêng năm 1995, Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry kêu gọi Tổng bí thư Đỗ Mười trả tự do ngay lập tức cho các vị Hòa thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 1995, các thượng nghị sĩ Orrin Hatch, Tom Daschle, Charles Brough, Robert Curry viết thư cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu quan ngại về các lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị bắt và yêu cầu Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith, chủ tọa buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam, do Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 1995 nói, chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Warren Christopher đến Hà Nội để thượng kỳ tại tòa đại sứ mới, chính quyền Việt Nam đã liên tiếp xử phạt những người bất đồng chính kiến, trong đó có các vị tu sĩ Phật giáo. Mãi cho đến ngày 9 tháng 2 năm 1998, ông Thích Quảng Độ mới được đặc xá vì chính quyền nói ông đã ăn năn hối cải, nhưng có thông tin cho rằng phía Hoa Kỳ đã gây áp lực để ông được trả tự do. Trước đó, vào ngày 11 tháng 3 năm 1998, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton ra quyết định bãi bỏ áp dụng điều khoản Jackson Vanik đối với Việt Nam, một điều kiện tiên quyết để Việt Nam được hưởng quy chế tối huệ quốc dành cho các công ty Hoa Kỳ làm ăn ở Việt Nam. Sau này, các dân biểu Loretta Sanchez, Chris Smith, Alan Lowenthal đã lần lượt đến viếng thăm ông, tìm hiểu những cáo buộc cho rằng ông bị quản thúc trong khoảng thời gian dài gần 2 thập niên tại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Dân biểu Lowenthal đã liên tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quang Độ từ lúc ông trở thành dân biểu Hoa Kỳ vào năm 2013 và trở thành thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Vào tháng 4 năm 2018, dân biểu Lowenthal nhận bảo trợ cho tù nhân lương tâm Thích Quảng Độ. Sau khi hay tin ông Thích Quảng Độ qua đời, dân biểu Christmas, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, hôm 25 tháng 2 năm 2020, ca ngợi Hòa Thượng Thích Quảng Độ là nhà vô địch dũng cảm cho nhân quyền tại Việt Nam và là một trong những tù nhân lương tâm bị giam giữ lâu đời nhất thế giới. Trong 25 năm qua, dân biểu Smith đã chủ tọa tất cả 11 phiên điều trần về nhân quyền Việt Nam theo thông cáo hôm 25 tháng 2 năm 2020. Các cuộc thăm viếng ngoại giao. Năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật tự do tín ngưỡng quốc tế yêu cầu Bộ Ngoại giao hàng năm phải lập báo cáo về tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở các nước. Ngoài việc thành lập hai tổ chức có trách nhiệm giám sát tự do tôn giáo ở khắp thế giới là Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, một đơn vị tham vấn độc lập lưỡng đảng. Kể từ năm 2001 cho đến nay, các báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nhắc đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ hàng đầu ở Việt Nam. Vào tháng 3 năm 1999, Hòa Thượng Thích Quảng Độ lần đầu tiên được thăm viếng Tăng Thống Thích Quyền Quang ở Quảng Ngãi sau 18 năm. Nhưng chỉ sau 3 ngày gặp gỡ, cả hai ông đều bị công an thẩm vấn. Ông Thích Quảng Độ bị đưa về lại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 6 năm 2001, chính quyền áp dụng lệnh quản chế 5 năm đối với ông, dù ông đã được phóng thích từ năm 1998. Báo cáo nhân quyền năm 2010 viết, vào tháng 3, một người nước ngoài sau khi phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ để thực hiện một bộ phim đã bị giam giữ và bị công an thẩm vấn. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2012, Đại sứ Hoa Kỳ David Shea đến thăm Tăng Thống Thích Quảng Độ và lắng nghe nhận định của ông về thực trạng các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, điều mà giáo hội cho là liên tục bị chính quyền Việt Nam đàn áp sách nhiễu. Cuộc gặp này diễn ra sau khi một số dân biểu Hoa Kỳ đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama cách chức Đại sứ David Shea với tố cáo rằng ông Shea đã thất bại trong sứ mệnh cổ vũ nhân quyền tại Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ năm 1998 cho đến nay, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ bắt đầu được cư trú tại một ngôi chùa, tức chùa Từ Hiếu, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Báo cáo tự do tôn giáo năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, nhận định về những chuyến viếng thăm của hầu hết các vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, nói dưới VOA.
Những cái sự thăm viếng thỉnh an như vậy nó mang một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì dù muốn hay không, thì ai cũng hiểu rằng là những vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là những cái tiếng nói đối lập, là những cái nhà bất đồng chính kiến. Cho nên khi mà đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ làm đại sứ ở Việt Nam thì tất nhiên là các vị đại sứ cũng cần phải tìm hiểu cái nguyện vọng của toàn dân, chứ không phải là chỉ dựa vào cái thông tin mà do chính phủ của Việt Nam cung cấp, mà họ muốn làm một cái gì đó thật sự đáp ứng cho cái nhu cầu chung của đại khối dân tộc.
Nhà nghiên cứu Phật giáo Trần Trung Đào ở bang Massachusetts nhận định với VOA.
Tôi nghĩ là cái vai trò đấu tranh của Hòa Thượng Quang Độ trong suốt từ 1977 thẳng lên 1975 cho đến bây giờ đã trở thành một cái biểu tượng. Và do đó thì quý vị cũng như anh vừa nói là cũng không ngạc nhiên khi thấy các hầu hết, không phải chỉ là Hoa Kỳ mà hầu hết các quốc gia ở châu Âu, quốc gia nào mà quan tâm các phái đoàn, nhất các tổ chức phi chính phủ, họ đều đến với Hòa Thượng Quang Độ, không phải chỉ Ngài là Phật giáo, nhưng mà Ngài là tiếng nói chung cho cái tự do và tôn giáo, không phải chỉ Phật giáo thôi, mà tất cả các hình thức tự do tôn giáo từ Việt Nam.
Hôm 24 tháng 2 năm 2020, sau khi hay tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ viên tịch, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Breitenbrink ra tuyên bố viết, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người ủng hộ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, và ông luôn tận tâm theo đuổi công lý bằng các hình thức phi bạo lực. Tôi có vinh hạnh được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào năm 2018 và tôi rất ấn tượng với lòng trắc ẩn và sự tận tâm của ông đối với vấn đề đa nguyên tôn giáo. Đại sứ Breitenbrink cho biết thêm, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour đã đại diện chính phủ Hoa Kỳ đến viếng tang lễ của ông, chia buồn sự mất mát lớn lao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bà Marie Damour nói tại buổi gặp mặt với đại diện của tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
It's our privilege to be able to be here to honor a man who meant so much to the Buddhist community, who dedicated his life to the freedom of religion.
Đây cũng là một đặc ân đối với chúng tôi khi mà chúng tôi được đến đây để bày tỏ lòng thành kính đối với tất cả công đức tăng thống và mọi người mà đã có công rất là nhiều trong cái sự nghiệp đấu tranh vì tự do tôn giáo của các quý Phật tử và chung trong suốt một thời gian.
CPC có hay không có không quan trọng. Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC năm 2004 vì Hà Nội không đáp ứng đề nghị của Washington về việc thả một số người bị giam cầm vì tín ngưỡng và một số yêu cầu khác. Cuối năm 2006, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ George Bush tới Hà Nội dự hội nghị APEC, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC vì cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ về tôn giáo. Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ ra báo cáo rằng sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO chỉ 2 tháng sau khi được ra khỏi danh sách CPC, chính phủ nước này đã phát động một cuộc trừng phạt những người đấu tranh và bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, bao gồm nhiều chức sắc tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phật giáo Việt Nam vào ngày 15 tháng 11 năm 2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói rằng việc Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC chỉ là một thỏa thuận giữa hai bên và CPC là một món hàng trong đó Hoa Kỳ và Việt Nam có quyền lợi tương quan và Hà Nội thỏa sức trả giá. Tuy nhiên, Hòa Thượng nhấn mạnh rằng không vì thế mà mình phụ lòng tốt của người ta, tức nói phía Mỹ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến CPC vì nó có hay không không quan trọng, nhưng dường như ông muốn Washington gây áp lực mạnh hơn với Hà Nội. Kể từ năm 2006 cho đến nay, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hàng năm đều đề nghị Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Tổ chức này đưa ra kết luận rằng Việt Nam đã cải thiện về những điều kiện tự do tôn giáo trong suốt hơn 40 năm từ khi Cộng sản lên nắm quyền, ngay cả trong thời gian được đưa ra khỏi danh sách CPC. Nhưng các vi phạm về tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn, khiến nước này hội đủ các tiêu chí để phải bị đưa vào danh sách CPC. Năm 2019, dân biểu Christmas giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam để trừng phạt các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và giúp ưu tiên tự do tôn giáo, tự do Internet và quyền lao động. Tuyên bố vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 của dân biểu Smith viết, đạo luật nhân quyền Việt Nam giúp đảm bảo cho Hà Nội hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên nhân quyền trong mối quan hệ song phương.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.